Đây là hình phạt cho tội ra khỏi trại trẻ vào giờ không được phép. Hãy vào đó và suy nghĩ về tội lỗi của mình, nhóc con ạ. Ê, đồ mồ côi! Ba mẹ không yêu mày nữa nên mới bỏ mày mà đi đấy. Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ ơi, cho con đi cùng với mẹ nhé. Mẹ, mẹ ơi! Thế nào, đám chuột không ghé thăm đấy chứ? Nên nhớ, đây mới là hình phạt nhẹ nhất thôi đấy. Giờ thì đứng dậy và tới trường đi. Muộn học mất rồi, làm sao mà vào được? Mà bây giờ về thì kiểu gì cũng bị phạt cho mà xem. Có thật ở đây cái gì cũng có không nhỉ? Làm gì ở đây hả thằng bé này?
Cháu tìm một thứ.
Định ăn trộm phải không?
Không, thưa ông, cháu không phải ăn trộm.
Còn cãi nữa hả? Đi theo ta.
Nếu quản lý cô như viện mà biết mình không ở trường mà lại bị bắt ở đây thì...
Có chuyện gì vậy? Thằng bé này lãng vãng ở đây định ăn trộm. Đã thế nó còn khóc lóc ăn vạ. Cô yên tâm, tôi sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát.
Cháu bé, nghe bảo cháu ăn trộm, có phải không?
Không thưa cô.
Làm gì có đứa trẻ nào đi ăn trộm mà lại nhận mình ăn trộm chứ?
Anh ra ngoài một lát được không? Có gì tôi sẽ gọi.
Được thôi.
Cháu muốn tìm một cái ôm.
Cái gì cơ?
Cháu muốn tìm một cái ôm.
Một cái ôm?
Cháu là trẻ mồ côi. Cha mẹ cháu mất sớm, cháu phải ở trong cô nhi viện. Chẳng có ai yêu thương cháu cả. Cháu nhớ cha mẹ lắm. Và cháu đang đi tìm một cái ôm, vì cháu thấy ở đây đề biển cửa hàng có tất cả mọi thứ.
Ra vậy, tất nhiên cửa hàng cô có rất nhiều những cái ôm.
Cảm ơn cô.
Ồ, không có gì. Bất kể khi nào cháu cần, cứ đến đây. Cửa hàng cô luôn có sẵn những cái ôm dành cho cháu.
Vâng, cháu phải về đây. Tạm biệt cô.
Ừ, tạm biệt cháu.
Đó quả thực là cửa hàng có tất cả mọi thứ, ngay cả thứ mà mình cần nhất.
Cháu biết, 5 xu này không thể mua được cái ôm vô giá của cô. Nhưng cháu chỉ có bấy nhiêu thôi ạ.
Sáng ra mà nóng thế không biết. Kiếm được gánh củi chắc vất vả lắm đây. Ôi, củi kìa. Khẽ thôi, mình mà kêu to, hắn nghe thấy quay lại thì mất. Số mình đúng là hên, nhặt được của rơi, tạm thời đút túi. Có củi rồi, ngồi đây là một giấc cái đã. Tội gì, nắng nôi thế này. Lát nữa về cũng được mà. Ồ, tiếng hót ở đâu hay quá, nghe mới du dương làm sao. Ôi, con chim đẹp quá, lại còn hót hay nữa chứ. Phải bắt nó về mới được. Bắt được mày rồi.
Ôi, ôi, thả tôi ra, thả tôi ra.
Hả, tiếng nói ở đâu ra thế nhỉ?
Tôi đây. Tôi nói đây mà, hãy thả tôi ra.
Là ngươi ư? Trời, đúng là một con chim quý. Vừa hót hay, lại vừa biết nói nữa. Tuyệt quá.
Tôi xin ông hãy thả tôi ra.
Thả ngươi ư? Đừng có mơ. Mang ngươi về bán chắc được giá lắm đây.
Ấy ấy, ông mang tôi về chẳng ích gì đâu. Thịt tôi không ăn được vì toàn xương. Bán tôi cũng chẳng ai mua vì tôi khó nuôi lắm. Tôi chỉ sống được ở rừng thôi. Và còn một điều nữa, nếu bắt tôi, ông sẽ bị một tai họa rất lớn, mất hết của cải, thậm chí còn bị chết. Do vậy, ông hãy thả tôi đi. Người nói thật chứ? Tôi nào dám nói sai. Ông thả tôi đi, tôi sẽ tặng ông 3 lời khuyên. Nó không phải con chim bình thường, chắc chắn lời khuyên của nó cũng đặc biệt. Thôi được rồi, cho ta biết đó là lời khuyên gì, rồi ta sẽ thả ngươi. Lời khuyên thứ nhất là việc đã làm xong rồi thì đừng hối tiếc. Nghe cũng có lý đấy. Lời khuyên thứ hai là nếu có ai đó nói với ông một chuyện, nhưng ông cảm thấy đó là chuyện không thể thì chớ có tin. Thế còn lời khuyên thứ ba là khi ông không còn leo lên nổi nữa thì đừng tốn công leo lên làm gì. Hãy nhớ kỹ 3 lời khuyên của tôi nhé. Ôi, con chim ưng này to quá. Gần thế này ném thế nào cũng trúng. Số mình thật may mắn. Tên kia, sao lại ném đá vào người ta? Muốn bắt ta ư? Trời, con chim này cũng biết nói tiếng người. Hôm nay quả là một ngày may mắn của mình. Phải bắt nó mới được. Không bắt mi thì bắt ai? Đúng là đồ ngu. Con chim vàng đó, trong miệng có viên đá quý như thế mà ngươi lại thả nó ra. Giờ bắt ta thì ít gì. Ta làm gì có đá quý? Hả? Đá quý ư? Thật thế sao? Sao mình lại thả nó cơ chứ? Ngu thế không biết. Đã thế, tao phải bắt mày cho hả giận. Đứng! Đứng lại! Đứng! Đứng lại! Có giỏi thì lên đây mà bắt. À, mày cứ đứng đấy chờ tao xem. À! Ôi da! Gãy chân mất rồi! Đồ ngốc! Chẳng phải chim vàng vừa cho ông 3 lời khuyên mà. Đã quên rồi sao? Tất cả là tại mày. Con cười hả? Chim vàng đã bảo làm việc rồi thì đừng hối tiếc. Vậy ông đã thả chim rồi lại còn hối hận. Nó bảo nếu ai đó nói với ông một điều mà bản thân ông cảm thấy là không thể thì chớ có tin. Vậy mà ông lại tin tôi nói. Trong miệng chim vàng có viên đá rất quý. Chim vàng bảo ông rằng nếu leo không nổi thì đừng ép mình leo lên. Thế nhưng ông lại đuổi theo tôi và leo lên thân cây này. Kết quả là bị ngã gãy chân. Những người tham lam thường bị mê hoặc bởi muôn sự ở đời và cũng thường nhận sự quả báo khôn lường. Ông chính là kẻ như thế đấy. Đứng lại, con chim kia! Đứng lại! Đứng lại, con kia! Thì ra là mơ. Thế mà cứ tưởng. Thôi chết, bó củi của mình đâu rồi? Đúng là của thiên trả địa. Mà thôi, đời chớ có tham, tiếc làm gì chứ, phải tự mình đi kiếm mà dùng thôi.
Liệu có thể có cách gì đó nữa không bác sĩ? Hoặc có phương pháp nào đó có thể kéo dài hơn sự sống cho con gái tôi thêm vài năm nữa được không?
Xin lỗi bà, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Căn bệnh ung thư này hiện trên thế giới vẫn chưa có phương pháp chữa. Tốt nhất bây giờ, hãy đưa cô ấy về nhà và giúp cô ấy sống quãng thời gian còn lại thật vui vẻ.
Mẹ vừa nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ bảo bệnh của con sắp khỏi rồi. Giờ có thể về nhà trị bệnh. Uống thuốc vài tháng nữa, bệnh con sẽ khỏi hẳn. Hôm nay chúng ta về nhà luôn con nhé.
Là mẹ đang cố giấu mình sự thật. Mẹ không muốn mình phải sống quãng đời còn lại trong đau khổ và chán nản.
Mẹ ơi, con...
Con gái của mẹ lại mít ướt rồi. Chờ mẹ một chút, mẹ thu dọn đồ đạc rồi chúng ta trở về nhà nhé.
Mẹ ơi, khoan đã. Trước khi về, con muốn gặp một người. Mẹ có thể đưa con ra chỗ ghế đá ngoài sân không mẹ?
Ồ, con gái mẹ hẹn hò từ khi nào thế?
Được thôi con yêu, mẹ sẽ đưa con ra.
Hạnh, em đợi anh lâu chưa?
Thấm thoát cũng được 6 tháng kể từ ngày chúng mình gặp nhau.
Phải rồi, chúng ta gặp nhau lần đầu cũng tại chỗ này. Ngày đó là ngày đầu tiên em nhập viện. Khi biết mình bị ung thư, em đã rất đau khổ và trốn ra đây ngồi khóc một mình, thì anh xuất hiện. Lúc đó, anh cũng mang trọng bệnh như em, mà vẫn tỏ ra lạc quan, yêu đời để động viên em. Anh động viên em cũng là động viên bản thân mình đấy. Chính vì có em, anh mới có thể chống chọi đến ngày hôm nay. Lần này, cả hai đều về nhà trị bệnh. Chúng ta sẽ ít có cơ hội gặp nhau hơn. Em sẽ rất nhớ anh. Anh cũng vậy mà. Hay là từ nay, mỗi tuần chúng ta sẽ viết cho nhau 2 lá thư. Khi nào khỏe lên, chúng ta sẽ gặp nhau.
Khỏe lên?
À, vâng, nhất định rồi.
Hạnh ơi, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi này.
Hạnh ơi, dậy đi con, đừng ngủ nữa. Mau mở mắt ra nhìn mẹ. Mở mắt ra nhìn mẹ đi con.
Khi số phận đùa giỡn với sinh mạng của em, đừng sợ hãi. Vì bên cạnh em luôn có anh và mọi người luôn quan tâm tới em. Anh đang khỏe dần lên, anh sẽ đến với em trong một ngày gần đây. Chờ anh.
Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho một người bạn trai mà chúng con đã có lời hẹn ước đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng con thấy mình yếu đi nhanh quá, con sợ không giữ được lời hứa. Con đã viết sẵn những lá thư này. Khi con đi rồi, mỗi tuần mẹ hãy gửi một lá thư cho anh ấy, để anh ấy nghĩ con vẫn còn sống và đang động viên anh vượt lên trên bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy đủ niềm tin để sống tiếp. Khi mẹ đọc được những lời này, con đã ra đi sang thế giới bên kia. Nhưng xin mẹ đừng đau buồn. Tuy cuộc đời con ngắn ngủi, nhưng con đã được sống một cuộc sống ý nghĩa. Cảm ơn mẹ của con nhiều lắm. Con gái của mẹ, Hạnh.
Con trai tôi đã mất cách đây 1 tháng. Nhưng trước khi nó ra đi, nó đã dành 3 ngày 3 đêm để viết những lá thư này. Nó nhờ tôi gửi cho cô bạn gái nào đó mỗi tuần 2 lá. Nó bảo cô gái đó cũng đang mong chờ sự cổ vũ động viên của nó. Thế là cả tháng nay tôi thấy con trai tôi gửi những lá thư này đi. Không biết cô gái ấy có nhận được không.
Tôi chính là mẹ của cô gái. Con gái tôi đã ra đi được 5 ngày rồi.
Dạo này viêm xoang mãn tính không còn làm khổ tới nữa. Xâm Heavy giúp thông mũi xoang và phục hồi niêm mạc xoang. Xâm Heavy thật tuyệt vời, thông xoang qua mũi cho đời thêm vui. Xâm Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang.